Nhan chân khanh, học chữ trên bùn. Nhan chân khanh, sinh năm 709, mất năm 785, tự Thanh Thần, người ở Kinh Triệu, là nhà thư pháp nổi tiếng đời Đường. Chữ viết của ông được tôn xưng là Nhan Thể, nghĩa là cách viết của họ Nhan. Lúc ấy Nhan chân khanh 3 tuổi, cha bị bệnh chết, mẹ cậu cũng là người có học hành dẫn cậu về sống bên ngoại. Ông ngoại cậu là một nhà thư họa gia, nghĩa là vừa viết chữ vừa vẽ đẹp, thấy cậu thông minh liền dạy cậu học viết chữ. Cậu rất chuyên tâm học, không hề viết dối một nét bút. Suốt ngày cậu chỉ ngồi học. Mẹ cậu thấy vậy vừa vui vừa buồn. Vui vì tương lai cậu nhất định có triển vọng, và buồn vì gia cảnh không lấy gì giàu có, nào có dư tiền mua giấy cho cậu luyện viết chữ mãi. Nhan chân khanh rất hiểu biết. Thấy mẹ buồn vì không có tiền mua giấy, cậu lặng lẽ suy nghĩ rồi nói với mẹ. Con không cần tốn tiền mẹ mua giấy bút đâu, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ cậu gắt. Thằng bé ngốc nghếch này, sao lại không tốn tiền mua giấy bút? Mẹ nhìn này, như thế này không học được ư? Nhan chân khanh một tay cầm một chén bùn và một cành cây, vui vẻ nói. Chén đất này là nghiêng, cái cành cây là bút, bùn trong chén là mực đấy. Thế còn cái gì làm giấy? Mẹ cậu hỏi, cậu bé chỉ vào bức vách. Đó là giấy. Mẹ không tin, con viết cho mẹ xem. Nói xong, cậu cầm lấy cành cây, trét một lớp bùn lên tường, rồi bắt đầu viết chữ lên. Khi tường đã đầy những chữ, cậu lại lấy nước rửa sạch, sau đó lại làm lại như cũ để viết chữ mới. Nhờ sự khổ công học tập, khi lớn lên, Nhan chân khanh đậu tiến sĩ, làm chức hiệu thư lang, phụ trách viết bia và văn tế trong triều đình, sau đó được sai làm huyện úy huyện Lễ Tuyền. Trong huyện nhiều việc công, nhưng Nhan chân khanh vẫn không quên việc học tập. Tuy được người khen là người viết chữ đẹp, nhưng ông vẫn nghĩ núi cao còn núi cao hơn. Ông còn muốn tìm người giỏi hơn để học. Không lâu sau, ông xin từ quan tìm đến Lạc Dương bái một nhà đại thư pháp lúc ấy là Trương Húc làm thầy. Nhưng Trương Húc khiếm nhượng từ chối. Ông đành quay về Trường An. Không bao lâu ông lại đến tìm Trương Húc lần thứ hai. Trương Húc thấy ông quá thành tâm nên đành thu ông làm đồ đệ. Sau khi bái Trương Húc làm thầy, thư pháp Nhan chân khanh rất tiến bộ. Sau thời gian dài tự nhận thấy đã học đến chỗ tinh túy của chữ viết, ông bái biệt thầy quay về Trường An làm quan và được triều đình sai đi làm thái thú quận Bình Nguyên. Bình Nguyên là đất do An Lộc Sơn cai quản. An Lộc Sơn vốn sớm có dạ tâm phản nghịch, ngầm chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đợi cơ hội tiến binh tự lập mình làm hoàng đế. Nhan chân khanh nhận ra dạ tâm ấy của An Lộc Sơn nên cũng sẵn sàng chuẩn bị đối phó. Năm 755, quả nhiên An Lộc Sơn nổi loạn, tin tức truyền đi. Nhan chân khanh lập tức chiêu tập đội ngũ chống giữ thành Bình Nguyên, không cho quân An Lộc Sơn tiến vào. An Lộc Sơn không hạ nổi thành Bình Nguyên, liền cho quân vòng đường khác đánh thành Lạc Dương. Hạ được thành Lạc Dương, giết được các quan giữ thành, An Lộc Sơn cho gọi hàng Nhan chân khanh, nhưng ông cương quyết cự tuyệt, cố thủ thành Bình Nguyên để phân tán lực lượng phản quân. Loạn An Lộc Sơn đến 8 năm mới dẹp yên. Nhan chân khanh được gọi là đại thần có công lớn, được làm hình bộ thượng thư. Năm 782, tiết độ sứ là Lý Hy Liệt lại nổi dậy làm phản. Lúc ấy Nhan chân khanh đã hơn 70 tuổi, là một lão thần đức cao vọng trọng, đang làm lại bộ thượng thư trong triều. Đường Đức Tông sai Nhan chân khanh đi chiêu hàng Lý Hy Liệt. Ai nấy đều sợ cho ông vì Lý Hy Liệt tính tình cực kỳ hung dữ, phản phúc khôn lường. Ai đi chiêu hàng hắn, ắt lành ít dữ nhiều. Mọi người đều khuyên ông lấy cớ cao tuổi mà chối từ. Nhan chân khanh cũng biết lần này rất nguy hiểm, nhưng ông không hề sợ. Ông nói, ta đã sống 75 tuổi, có còn gì đáng sợ nữa? Nếu ta thuyết phục được Lý Hy Liệt đầu hàng, có phải miễn cho bá tánh khỏi tai nạn hay không? Chỉ cần một chút hy vọng ta cũng nên đi, dù chết cũng cam tâm. Nói xong, không quay về nhà, chỉ đem theo một gia đồng. Nhan chân khanh lên ngựa tìm đến vùng giặc đóng. Nhan Chân Khanh bị vây trong trại giặc. Chúng tuốt đao ngắn cùng với những tiếng hô hỗn loạn. Giết chết lão! Giết chết lão! Cuối cùng, ông bị Lý Hy Liệt bắt. Trước khi đưa ông lên hỏa thiêu, Lý Hy Liệt còn dụ dỗ ông về với hắn, nhưng ông quyết liệt thà chết chứ không theo giặc. Một ngày năm 785, Lý Hy Liệt sai người thắt cổ chết Nhan Chân Khanh. Ông để lại di sản bằng những chữ viết của ông và nhân cách cao thượng. Chữ của ông đầy hùng hồn, nhân cách ông bất khuất. Hơn ngàn năm nay, ông vẫn được mọi người kính phục.